con xin phép con được hỏi sư phụ thì như sư phụ cũng có dạy về cái bánh lái với lại cái động cơ, thì con có một cái thắc mắc là như ví dụ như khi một cái người mà như chúng con thì giữa cái vô minh ái dục cũng giống như là về cái Phật tánh á, thì hai cái đó lúc nào nó cũng có mặt, có khi cái này trội hơn cái kia. Thì nếu mà ví dụ khi mà cái vô minh ái dục nó mạnh hơn, tức là cái bánh lái đó, nó có khuynh hướng là nó lái về cái vô minh ái dục, thì tham sân ở trong cái vô minh ái dục, thì khi mà trong cuộc sống đó, khi mình nói tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha, nhưng mà cái duyên đó nó đến, thì nếu mà cái bánh lái đó là vô minh ái dục thì lại thấy cái duyên theo vô minh ái dục, thì cái bánh lái đó đưa người ta đi á, đi về hướng vô minh ái dục, nhưng mà cuối cùng rồi thì họ phải học cái bài học của pháp là từ cái bánh lái đó đưa họ đến cái khổ đau, rồi họ mới giác ngộ ra cái bài học của pháp. Nhưng mà con không biết là những trường hợp ví dụ như cái bánh lái của một cái người đó mà cái vô minh ái dục đó là nó mạnh hơn cái tâm thanh tịnh, thì cái người đó, cái con đường chuyển biến tâm linh của cái người đó đó trong cái kiếp này có cái hy vọng để người ta có thể chuyển đổi được hay là không, hoặc là phải chờ đến nhiều đời nhiều kiếp? Dạ, con xin hỏi.
Ở bên Bắc Tông thì họ nói là đỗ ngộ. Sở dĩ mà nói đỗ ngộ là bởi vì là pháp với cái tánh biết của mình nó vốn có sẵn rồi, cho nên là mình có thể ngộ ra liền. Nhưng mà trên cái sự đó là nói lý, cho nên người ta nói là lý thì đỗ ngộ, nhưng mà trên cái sự thì nó phải có trải qua. Có một người hỏi thầy là tại sao mình đã có cái tánh giác, mình đã có tánh biết Phật tánh, mà tại sao lại có vô minh, tại sao lại phải hoàn thành cái việc tu tập để làm gì? Tại vì mình đã sẵn rồi, cho nên tại sao mình lại còn phải hoàn thành cái việc tu tập? Thì thầy mới trả lời là thầy nói là cũng là trả lời cái thầy mít cũng nói là giống như cái một cái hạt mít thì nó vốn là nó, trong đó nó có sẵn hết cái yếu tố của cái cây mít rồi, nhưng mà nó cũng phải là trải qua một cái quá trình thì nó mới trở thành một cái cây mít có đầy đủ cái tất cả mọi cái yếu tố của nó, tức là nó có trong cái nhân của nó, nhưng mà rồi nó phải tùy duyên nữa để nó mới là phát huy cái nhân đó ra. Đó, thì cái quá trình tiến hóa của con người hay là của bản vật gì cũng đều là như vậy. Vì vậy cho nên á, thực ra thì mình cũng không phải lo cái chuyện đó, bởi vì á, mỗi chúng sanh á, thì bây giờ mình cứ cho như thế này, thực ra là cái tánh biết á, thì có sẵn, và sự vận hành của pháp á, thì cũng là có sẵn và nó và luôn luôn là đúng. Thế nhưng mà là cái tánh biết có sẵn đó thì nó phải trải qua tất cả cái nhân duyên đó, thì lúc đó cái tánh biết nó mới phát hiện dần. Cũng giống như bây giờ một đứa trẻ, mặc dù là một đứa trẻ nó sinh ra thì nó vốn nó đã là nó có cái tâm trí sáng suốt thông minh rồi, nhưng mà nó phải trải nghiệm qua nhiều cái lớp học, nó phải sai lên sai xuống, rồi nó điều chỉnh cho đến cái lúc nào đó thì nó phát huy được cái thông minh sáng suốt của nó. Còn nếu mà không học á thì nó cũng không có phát huy được cái thông minh sáng suốt của nó. Cho nên á, một cái người sinh ra đó thì vốn là người ta nói là có Phật tánh, Thầy thì nói là mình có cái tánh biết. Cái tánh biết nó thật ra là vốn là trong sáng. Mà bây giờ cái tấm, thực ra là cái tánh biết nó đến cái lúc nó trong sáng hoàn toàn thì lúc đó là thành Phật. Nhưng bây giờ nó cũng có cái tánh biết mà bản chất của nó là vẫn trong sáng hoàn toàn. Nhưng mà nếu mà nó không trải nghiệm thì nó vẫn không thấy được gì. Cho nên nó phải trải nghiệm, cho nên cuộc sống là nó phải có trải qua một cái gọi là tri kiến. Tri kiến tức là phải tự mình trải nghiệm, chiêm nghiệm, ứng nghiệm rồi mới là thấy ra được, mới giác ngộ được. Vì vậy cho nên là bây giờ mình cứ nói như thế này cho dễ hiểu. Lúc đầu thì tánh biết thì nó là hoàn hảo, nhưng bây giờ nó mới trải nghiệm qua cho đến cái lúc mà qua tới bên này đó, thì là cái trải nghiệm đó nó từ cái tánh biết đó nó trải qua những cái trải nghiệm rồi nó thấy ra được tất cả mọi thứ tánh tướng sẽ dùng gì hết. Cái từ tánh của nó đó thì là sáng suốt thanh tịnh rồi, nhưng mà nó phải trải nghiệm qua tất cả mọi cái đó thì cái sáng suốt thanh tịnh đó nó mới thấy ra được cái mặt đấy là cái mặt thể tánh. Còn nó trải nghiệm qua một thời gian thì nó mới đi hết cái mặt thể dụng. Thì bây giờ trong cái quá trình trải nghiệm này đương nhiên mình phải chấp nhận là ngang đến đây thì thực tánh, tức là thấy ra thực tánh là 0%. Mặc dù lúc đầu thì luôn luôn là thấy thực tánh, nhưng mà trên tướng dụng thì vẫn chưa thấy, cho nên chỉ thấy 1%, tiến dần cho 2%, qua 1%, cho đến cái lúc mà 50%. Cái lúc mà mình đang là một người đây đó chính là cái lúc mà 50%, tức là bây giờ nếu mà mình hướng cái tâm vào thực tánh chân đế để thấy cái thực tánh thì lúc đó gọi là yoniso manasikara, tức là như lý tác ý. Còn nếu mình hướng ra cái hướng mà là tục đế, cái hướng chế định tục đế, thì lúc đó là ayoniso manasikara, tức là không như lý tác ý hay là phi như lý tác ý. Thì trong cuộc sống của mình cái chữ tác ý nó có hai mặt đó, tức là những cái bên lái, tức là hoặc là nó lái về bên cái phía thực tánh chân đế, hay là nó lái về cái phía mà chế định tục đế. Thì luôn luôn cái tâm của mình là nó như vậy, cho nên cái mà cái tác ý đó là cái bánh lái. Nếu mà mình lái về phía bên này hay lái về phía bên kia gì đó thì lúc đó mình mới là hành động theo bên này hay là hành động theo bên kia. Thì cái mà mình hành động theo bên này hay bên kia đó thì cái đó nó mới là cái động cơ. Cái động cơ đó nó mới là đẩy vào phía bên này mới tạo tác nghiệp hay là cái gì đó. Hoặc là nếu nó đẩy bên này về bên này thì đưa đến giác ngộ đạo quả gì đó. Tức là nó luôn luôn là người mình nó có cái hai hướng như vậy. Thì lúc đầu gần như là luôn luôn cái tánh biết thì nó vẫn là thấy ra cái chân đế. Nhưng mà của người mình thì lại là nó sinh ra một cái bản ngã, sinh ra cái ngã. Từ cái ngã đó nó nhận cái mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là cái thức nhận cái thay vì là đứng ở trên tánh biết thì bây giờ nó lại ở dưới cái mức là nhận cái thức làm ta. Cho nên là nó mình thấy là mình ý thức được cái này, mình học được cái kia, thì mình luôn luôn là có cái bản ngã ở đâu đó. Thành ra khi mà cái bản ngã mà mình nhận biết đó thì cái bản ngã đó nó nhận biết theo cái ý thức. Và còn năm cái thức kia đó thì nó không sao, bởi vì năm thức kia là nó chỉ là nó hoạt động một cách tự nhiên thôi. Chỉ có ý thức thì một là quay ra, mà hai là quay về với thực tánh, quay về với cái cái tánh biết, còn hai là nó quay ra cái lý trí vọng thức, và nó có nó quay ra ở nơi cái các cái tướng mà gọi là chế định tục đế. Kia hai cái điều này á, là cái người mà tu tập á, một ngày nào đó nhận phải nhận ra được, nhất là khi mà cũng cái người nào mà đã đạt được 50% rồi á, thì người đó bắt đầu nhận ra được cả hai mặt, tức là mặt tục đế và mặt chân đế. Bất kỳ một cái gì cũng vậy, ví dụ như bây giờ mình đang nhìn cái hoa này, thì mình nhìn nó với mặt chân đế hay là mình nhìn nó với mặt tục đế, tức là hai mặt á, tức là cái tâm hướng mặt nào thì nó sẽ thấy mặt đó. Nếu mình thấy cái mặt chân đế thì mình sẽ thấy nó như thế nào thì nó là như vậy. Còn nếu mà mình mặc tục đế thì mình phân biệt là cái này là hoa cúc, cái kia là hoa hồng, cái nào là hoa này hoa kia đó. Cái mà phân biệt tục đế đó thì có cái mình biết, có cái mình không biết. Nhưng mà trên thực tánh chân đế đó thì thực ra tại mình không nhận ra cái thực tánh chân đế thôi, thì còn thực ra trên thực tánh chân đế đó thì mình lại biết hết. Tức là bây giờ mình nhìn đây á, là mình biết hết. Có thể mình chẳng biết hoa này là hoa gì, hoa kia là hoa gì, nhưng mà mình vẫn thấy rõ ràng hết. Khi mà mình thấy rõ ràng hết á, thì nó là chân đế. Nhưng mà khi mà mình nói là tôi biết cái hoa này là hoa hồng, còn mấy hoa này tôi không biết là hoa gì, thì cái biết đó, thực ra nó là cái biết tục đế. Cái biết đó là do con người chế định, mà bây giờ mình không biết cái chế định đó, thành ra mình gọi là không biết đâu. Cũng bây giờ một cái người á, họ đi ngoài đường á, thì họ biết cung đường rất là rõ, nhưng mà họ không biết cái tục đế đó, thì họ sẽ không biết là mình đi bên phải hay bên trái, bởi vì tuyệt đó còn tùy theo cái chế định tục đế, tức là cái chế định của thế gian này. Có khi mình không biết cái chế định tục đế, nhưng mà trên thực tánh thì mình vẫn thấy rõ ràng. Thành ra có một điều là như thế này, trong tánh biết của mình á, thì luôn luôn mình thấy thực tánh. Nhưng mà tại vì con người quá bị chấp trước vào cái mà tục đế, cho nên bây giờ chỉ thấy tục đế mà cũng thấy chân đế. Thấy cái này thì cứ nói là hoa hồng á. Chẳng bao giờ mình mà chịu mà lặng lẽ hoàn toàn để thấy nó là nó thôi, chứ không phải là cái gì cả, nó là nó. Thì đó là hai cái nhìn mà mình cần phải thấy rõ. Từ cái chỗ hai cái nhìn này đó, dần dần mình mới thấy ra được là cái nào là chân đế, cái nào là tục đế. Thì lúc đó cái tâm mà hướng về mà tục đế đó, thì cái đó là Ayoniso Manasikara. Còn hướng về chân đế đó, thì đó là Yoniso Manasikara. Tức là hướng về chân đế, tức là như lý tác ý. Hay là nói cho nó dễ hiểu đó, tại Việt Nam mình cứ dịch chữ nho có thành ra nó khó hiểu ra, cho thực ra là hướng tâm đúng, hướng tâm vào cái thực và hướng tâm vào cái giả định. Thì mình thường sống trong đời sống là mình thường hay bàn luận với nhau là toàn là bàn luận trên cái giả định, còn thực ra là trên thực tánh thì không có gì mà bàn luận hết rồi. Trên thực tánh thì ai cũng thấy vậy hết trơn á, nhưng mà mặc dù ai cũng thấy cái bình hoa này, nhưng mà mỗi người mỗi ý, thì cái mà mỗi người mỗi ý đó là cái đó là khái niệm tục đế. Còn cái mà mình thấy nó như thế nào là thấy như vậy thôi, chứ không có hoàn toàn không xen vào gì hết á, thì cái đó gọi là cái thực tánh chân đế. Khi nào mà tâm mình mà hoàn toàn vắng bặt thì tự nhiên mình nhìn mọi sự mọi vật mình cũng thấy rõ, cái này cái lá lớn cái kia lá nhỏ, nói chung là mình thấy hết, nhưng mà mình lại không hề phân biệt gì cả. Mà lạ luôn á, là càng không phân biệt chừng nào á, thì càng thấy rõ chừng đó. mà khởi tâm phân biệt á, thì nó chỉ thấy theo cái mình phân biệt thôi, cho lúc đó mình không thấy được cái toàn diện. Còn cái thấy đó thì bây giờ mình theo nguyên lý đó thì bây giờ mình cứ chỉ thấy thôi, mình thấy ngang đâu thì mình cứ thấy ngang đó. Ví dụ giờ mình thấy 1% thì cứ lấy một thấy 100%. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục thấy thì nó sẽ thấy 2%, 3%. Thấy đến một mức độ nào đó thì bắt đầu mình thấy ra được thực tánh. Còn lúc đầu thì mình thấy thực tánh nhiều hơn là thấy cái khái niệm. Bởi vì thực ra đó, bây giờ mình nhìn ra trời đất như thế này là mình thấy hết. Nhưng mà có cái mình đâu có khái niệm gì về nó. Có cái mình không có khái niệm gì về nó hết đó. Ví dụ bây giờ mình ham làm đi làm công việc gì đó cho nên mình bất khúc. Mình vô cái vườn hoa thì mình thấy đẹp. Mình thấy nó muôn màu muôn sắc nhưng mình không biết là cái hoa nào là tên gì hết. Thực ra là con người đó, cái phần mà khái niệm chế định là rất ít. Còn cái thực tánh chân đế đó thì rất nhiều. Nhưng mà ngược lại, con người mình đó thì lại không thấy thực tánh chân đế. Mà chỉ bám vào cái là khái niệm tục đế thôi. Vì vậy cho nên là trong đời sống, vì người ta quá lo vào cái này cái kia cái nọ cho nên ít khi có thời gian để mà chiêm nghiệm lại cuộc sống, để mà mình lặng lẽ, để mà có thể thấy được, tức là mình trở về với thực tánh. Trở về với thực tánh là gì? Thực ra là rất đơn giản thôi, chứ không phải đi tìm. Người ta tưởng là phải tu, phải làm được thật dữ để mà thấy ra cái thực tánh, nhưng mà không phải. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây và mình cứ lăng xăng nghĩ cái này nghĩ cái kia, phải thế này phải thế nọ, tại sao lại không cái này cái kia gì đó, mình cứ nghĩ lung tung hết, thì tức là mình đang sống trong cái thế giới là khái niệm chế định. Mà cái khái niệm chế định này á thì nó có những cái mà khái niệm chế định nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà mình là phóng đại cái khái niệm chế định nó ra nhiều nữa. Cho nên là nó cứ chạy theo cái đó, nhưng mà thực ra cái đó tổng số tất cả những khái niệm chế định mà con người tìm tòi được thì nó chỉ mới một phần vô lượng đối với cái thực tánh chân đế, chứ không phải là một phần triệu, một tỷ, phần tỷ, mà là một phần vô lượng. Bởi vì thực ra cái mà mình chế định ra, mà loài người chế định ra cho bây giờ tất cả thư viện, tất cả cái thứ gì mà bây giờ cả cái trái đất này mà tìm tòi ra đó, thì bây giờ mình cho nó là ghê gớm lắm. Nhưng mà trên thực tế đó, so với cái thực tánh chân đế thì nó chưa tới đâu hết. Bởi vì cái thực tánh chân đế đó, nó là vô cùng. Và cái giới, cái mà mình thấy biết theo cái khái niệm thực đế đó thì lại quá giới hạn. Một người có giỏi cách mấy nó vẫn cứ giới hạn. Trong khi mình mà đi mà trở về lại được với chân đế đó thì lúc đó mình thấy là mình sống trong một cái biển chân lý vô hạn. Cho nên ngài Huệ Năng á, ngài không biết chữ nhưng mà lại làm thầy cho rất nhiều người. Có những người biết chữ rồi rất giỏi mà tới hỏi ngài thì ngài nói tôi không biết chữ, bây giờ đọc cho tôi nghe có thử nói cái gì cái đã, rồi đọc ra rồi ngài chưa hiểu, rồi đọc ngài ra rồi mới dịch nó ra cái cho nó ra cái đã, rồi lúc đó ngài mới giải thích. Tôi cười đó. Tại vì khi mà ngài nói đó là ngài nói trên cái thực tánh chân đế, còn mấy người kia đó thì cứ hiểu trên cái khái niệm tục đế, do đó mà cái hiểu của mình nó luôn luôn giới hạn. Vì vậy cho nên á là mình vẫn sống trong cái khái niệm tục đế, nhưng mà làm sao mà có những lúc mình phải buông ra để mà lặng lẽ trở về với cái mà tịch tình đó. Chữ tịch tình có nghĩa là sự lặng lẽ, mà không phải là lặng lẽ của cái tiếng ồn ào, hay là cái lặng lẽ của cái sự yên tịch ổn định, cũng phải gì được trơn nó, mà cái lặng lẽ này là một cái lặng lẽ tịch nhiên.
Thưa con thấy trên cái quá trình mà mình đi tìm cái chân lý để con nói về cái việc tục đế, thì con thấy như mình bị ảnh hưởng rất khó đó sư. Phước báo nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều, mặc dù mình cố gắng rất nhiều, nhưng mà sao tự nhiên mình thiếu thôi, mình cũng đi qua phía mà không được may mắn.
Không.
Con không giải thích được tại sao.
Không. Không phải. Tại vì hầu hết đó là mình hiểu chữ phước sai. Hầu hết đó là mình hiểu cái chữ phước sai. Phước là gì? Phước là người có khả năng hưởng thụ. Tạm thời mình dùng từ đó. Tạm thời mình dùng từ đó cho nó dễ hiểu chút. Tức là phước là cái người mà có khả năng hưởng thụ được đời sống, vẻ đẹp muôn màu của đời sống mà không đòi hỏi một điều kiện nào. Ví dụ như thế này, bây giờ không có gì ăn, lấy cái miếng bánh mì khô về đâu 2-3 ngày rồi mà giờ không có gì ăn, đói bụng muốn ngồi nhai, mà cái người đó vẫn thưởng thức được cái bánh mì khô. Còn bây giờ một cái người kia là ông vua đi, nói cho nó dễ, rõ ràng luôn. Ông vua đó dọn lên sơn hào hải vị đủ thứ hết trơn á, mà ông ngồi ông thấy ông ngán quá, ông ăn không được, tức là ông vô phước. Còn cái ông mà nhai cái bánh mì ngon á là có phước. Cho nên cái phước đó, nó lại mình lại thường hiểu lầm cái chữ phước. Mình tưởng đâu là mình có cái gì mình vừa ý, có cái mình thích, có cái mình thế này thế kia mình gọi là phước, nhưng mà không phải. Nghe nói đâu phải phước. nếu mà phước như vậy thì Đức Phật là người vô phước, bởi vì ngài lẽ ra làm vua là ngài có đủ thứ hết trơn, ngài lại đi vô trong rừng mà lịch tu khổ hạnh là vô phước. Là nó đâu, phước đâu không phải là như vậy. Mà phước nghĩa là mình có thể là thượng ngoạn, mình có lẽ dùng từ thượng ngoạn hay hơn là cái từ thượng ngoạn, tức là mình có thể thượng ngoạn mọi điều kiện của cuộc sống mà không đòi hỏi nó phải theo ý mình thì mình mới có phước. Còn ngược lại, chữ phước của mình mà hiểu xưa nay đó, tức là vừa ý mình đó là có phước. Bây giờ hôm qua thầy có nói với chị gì đó, thầy nói hôm qua mình nói chị gì là thế này, chị than phiền về những cái tạm thời là những cái bất công trong gia đình chẳng hạn, thì thầy mới nói rằng là đó là cái phước của chị, đó là cái ân huệ của chị, bởi vì những cái đó thực ra đang giúp chị tốt hơn, giúp chị thấy ra vấn đề, giúp chị nhẫn nại hơn, giúp chị là cảm thông hơn, nghĩa là thật ra cái đó là ân huệ, chứ cái đó không phải là cái sự rủi ro. Thành ra mình nói là cái này là tốt, cái kia là xấu, rồi cái này là phước, cái kia không phước, là mình vẫn đang là phân biệt theo tục đế, chứ chưa phải là cái phước mà đúng theo chân đế. Tại vì thầy nhận ra được một điều này đơn giản là thế này. Hồi đó thầy còn trẻ ở chùa Kỳ Viên á, lúc cũng mới vào tu mấy năm thôi, thì mỗi bữa sáng là chùa Kỳ Viên thường hay nấu một cái nồi cháo rồi ăn với dưa mắm, có khi có cái này có cái kia, nhưng mà nói chung là nó cứ lặp đi lặp lại cái chuyện đó hoài. Lâu lâu có người mới là dân cái này cái kia, còn cái mà bình thường trong chùa là cứ lặp đi lại hoài. Thành mỗi bữa mà ăn sáng mình đi xuống mình thấy một cái thau cháo to vậy đó, mình sẽ sợ luôn. Mình ngán quá. Lúc đó ngài Pháp Lạc á, ngài đi ở dưới Mỹ Tho, ngài đi lên, ngài ở lại đó. Thì bữa sáng ngài thức dậy cái là lên tô cháo, thì ngài múc cháo ngài ăn rất là ngon lành, mình thấy ngài ăn thịt bơ, ngài ăn rất là ngon lành, trong khi đó mình cứ nuốt hoài không xuống mà ngài ăn thịt bơ. Thì tự nhiên thầy ai nhận ra được một điều, thì ra chính ngài mới là phước đó. Tức là thượng ngoạn được cái mà mình mà tầm thường nhất mà vẫn thấy ngon lành.
Tối hôm thứ sáu chú Chí có nói một cái câu là người ai cũng có cái phật tánh, mà theo con thấy con không có thấy có nên là thực tế, bởi vì nếu mỗi người ai cũng có cái Phật tánh thì tại sao ở đời này nếu mà cái Phật tánh á, thì là phải làm tốt hoặc là làm thiện hay những người tốt là những người thì còn nếu nói như là ai cũng có Phật tánh tại sao ở đời rất là nhiều người làm ác hoặc là người ta không có tỉnh thức này kia là mình làm sai nhưng người ta làm sai họ cho là đúng. Con nghĩ nếu như vậy nói với con mỗi người đều có Phật tánh là con cảm thấy con mà tự sinh hoạt tự giả cho con biết.
Bây giờ thế này, tại vì á, mình cũng có hơi lệch lạc trong cái việc mà quan niệm về thiện ác, cũng như hồi nãy nói về phước, về tội đó. Thì về thiện ác á, mình đôi lúc mình cũng có cái quan niệm hơi lệch lạc. Bởi vì á, là nói như thế này, cái đúng, cái sai, cái thiện, cái ác, cái phước, cái tội á, là mình hiểu sai nhiều lắm. Tức là mình hiểu theo một cách chủ quan theo mình như thế nào đó, cho nên á mình chưa thấy được cái ý nghĩa thực sự của nó. Nói chung là nói như thế này cho nó dễ hiểu này, nếu mà mình nhìn trên cái góc độ tiến hóa của mỗi loài á, thì mình đừng có đứng ở một cái góc độ nào đó để mình nói, mà mình nói trên toàn bộ tiến trình tiến hóa của mỗi loài thì mọi sự nó sẽ hoàn toàn khác. Cho nên là có khi ví dụ như mình theo tôn giáo, mình theo Đức Phật, rồi mình nghe nói thiện ác thì nó này kia đó, rồi bởi mình tưởng tượng ra thì á, nó có một cái ý nghĩa lạ lùng là trong cái quá trình như vậy thì nó tất yếu phải trải qua như vậy. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này. Ví dụ trái ổi đi, mà cái trái ổi non á thì mình ăn nó chát, cho nên á mình nói rằng là mình mới thích cái trái ổi chín vì cái trái ổi chín á thì ăn nó ngon. Nhưng mà đó là mình nói theo cái mà mình đứng góc độ này, mình đứng trên góc độ chín để mình nói, cho nên mình nói rằng là cái trái ổi mà non á là nó chát, nó dở. Thì tại vì mình thường thường đó, trong cuộc đời của mình này á, mọi thứ đều bình đẳng, nhưng mà mình đứng trên góc độ này á thì mình thấy cái góc độ kia là sai, là xấu. Chứ còn á, trong cái quá trình của nó đó thì cái đương nhiên phải trải qua những cái lúc mà nó phải chát, rồi nó phải cứng, nó phải trong cái quá trình hình thành đó là tất yếu, không thể bỏ qua cái giai đoạn đó để mà chín liền được. Bây giờ trái ổi nào mà đang non đó mà mình tìm cách nào mình làm cho nó chín đi thì mình sẽ ăn nó rất dở. Nó phải qua một cái quá trình đó. Thì khi qua quá trình đó mình phân biệt rằng là ngọt là hay, còn chát là dở. Nhưng mà thực ra bây giờ một người có cái đau bụng hay đau bụng mà lấy ổi non, ổi mà chát đó mà ăn á thì nó lại tốt hơn. Nhưng mà nếu lấy ổi chín á là nó sẽ là cùng sổ dữ nữa. Nhưng mà lại lấy cái ổi mà ổi chát mà ăn á thì nó lại là giúp ổn định cái đường ruột. Vậy thì thực ra đó mình nói là xấu ác thường là mình đánh giá trên cái phương diện là mình bị hại. Khi nào mà mình bị hại á thì mình cho là nó là xấu, là ác. Thành ra mình đánh giá trên cái quan điểm mà của mình. Nhưng mà trên thực tế đó, ví dụ như bây giờ mình nói là cái gì có lợi thì là tốt, còn cái gì mà có hại là xấu. Nhưng mà rõ ràng á, cái người mà nó ăn trộm của mình á thì đối với nó là tốt, bởi vì nó lấy được đồ, còn mình mất đi thì mình nói là xấu, chứ đối với nó là tốt. Thành ra cái tốt cái xấu á, thực ra nó là tương đối, nó là tương đối, chứ đừng có quá là nhất định là phải thế này, nhưng mà ở góc độ này hay ở góc độ kia. Cho nên thực ra tại sao khi mà mình sống thành xã hội đó, nó mới có cái quy định xã hội, Nhưng mà thực ra đó, trong cái thế giới tự nhiên thì điều đó là rất hay. À, cho nên Lão Tử là chủ trương cứ để tự nhiên. Cứ để tự nhiên thì con người sẽ thông minh hơn. Thí dụ đừng có quy định đi bên phải bên trái gì hết á. Thì mình thấy bên nào mà trống là mình đi. Đó. À. Khi nào trống là mình đi. À, mà thực nếu mà ai cũng thông minh như vậy thì cũng cần đặt pháp luật. Bởi vì đặt pháp luật ra nhiều khi nó cũng kẹt thêm. Đó. Mà bây giờ thế này. Mình bị ăn trộm. Vì vậy cho nên á, giúp mình sống tỉnh thức hơn. À, hồi xưa mình có thể là mình sống hơi bừa bãi hay là mình sống hơi trận mạng gì đó, mà bây giờ nó ăn trộm cái tự nhiên mình tỉnh thức hơn. Ví dụ như vậy. hoặc là qua đó đó mình hiểu ra được nhiều thứ. À, tức là qua đó nó dạy cho mình rất nhiều bài học. À, bây giờ cho mình rất nhiều mầm cái bài học này là nó có thể nói là có những bài học mình vẫn chưa nhận ra, nhưng mà trên thực tế nó đã là dạy cho mình được rất nhiều rồi. Đến một ngày kia đó thì những cái bài học có những cái nó bây giờ nó đang âm thầm, cho nên mình thấy cũng như là thầy nói là giả sử như cái trái mít non bây giờ nó cứ âm thầm từng giây từng phút nó biến chuyển hóa cho đến một cái lúc nào đó nó thành cái trái mít chín. Đó. Thì có những cái nó quá âm thầm cho nên mình không biết. À, cho nên Chúa mới nói một câu thì là ta đến như kẻ trộm. Phước thay kẻ nào ngày đêm tỉnh thức. À, tức là pháp đó, nó giống như kẻ trộm vậy đó. Tức là nó đột xuất không biết lúc nào đó. Nên mình phải tỉnh thức, mình phải luôn luôn tỉnh thức. Đó là lý do vì sao mà mình phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, là bởi vì mình phải luôn luôn trở về trọn vẹn tỉnh thức với chính mình. À, thì khi đó mình mới học ra những cái bài học mà nó âm thầm đến đi. Thì lúc đầu là mình thấy những cái to lớn, nhưng mà dần dần mình bắt thấy ra những cái vi tế hơn trong sự chuyển hóa của đời sống. Mà trong sự chuyển hóa đó thì mọi thứ đều là giá trị, là luôn nhé. Cho nên ấy, thầy nói một cái kể câu chuyện mà nói là ba vị thần ấy. Thật ra là bên cái Bà La Môn thì họ, hay là nói chung là các cái tôn giáo ở Ấn Độ đó, thì họ tin rằng là có ba vị thần ấy, là cai quản cái thế gian này. Đó là cái vị thần sáng tạo, vị thần bảo trì và vị thần hủy diệt. Còn bên Phật giáo mình á thì nói đó là sinh trụ diệt, tức đó là cái định luật sinh trụ diệt, nhưng mà người ta nhân cách hóa ra, thần hóa ra thành ra ba vị thần, thần sáng tạo, thần bảo trì và thần hủy diệt. Thực ra trong đời sống á, cả ba cái phương diện nó đều có giá trị. Tại sao mình cứ muốn là thường hằng, hay là tại sao mình muốn hủy diệt đi cũng được, mà mình muốn thường hằng cũng được, mà ba yếu tố đó nó lại là ba yếu tố có phải là ngược nhau, ông này sinh ra ông kia diệt. ông kia diệt thì ông bảo trì giữ lại đó. Tức là ba ông cứ đánh nhau biết. Nhưng mà trên thực tế là không phải, trên thực tế là cái sự sinh trụ diệt đó là tự nhiên. Cho nên trong cuộc đời ấy, khi cái người giác ngộ rồi ấy, thì người ta thấy rằng là ví dụ như bây giờ ấy, cái nhà đó bò cứ giữ tiền, giữ của không cho ai hết, không chia sẻ gì cho ai hết. Cho nên bây giờ ăn trộm nó vô, nó gõ cửa, nó đập cửa, nó lấy hết rồi. Thì nếu mà những người trong hàng xóm đó mà có biết cái nhà đó là trời, muốn mà tới mà xin được cái nhà đó cái gì là cũng được. Thì bây giờ mất cái đó thì mọi người đều mừng hết trơn á. Chỉ có ông đó khổ thôi, cho mọi người đều vui hết trơn. À, cho nên đó, tất cả những cái mà cái nhân duyên trong cuộc đời này là đó, mình có phim á, mà mình là Phật tử, nhưng mà có trường hợp mà nó giết cái thằng đó một cái là ai cũng vui hết trơn. Là tại sao? Cái thằng đó nó cái thằng đó nó cướp của giết người, nó làm đủ thứ chuyện hết trơn. Bây giờ có một cái ông cảnh sát cũng tới cũng bắn chết cái thằng đó cái thôi, ai cũng ngồi ngoài coi thôi chứ không phải là trong trong phim đó, ngồi ngoài coi mà cũng vui nữa, cũng thích nữa, bộ tái. Thế thì cái chuyện mà mình cho là độc ác hay là mình cho là cái kia đó, là mình phải xét lại. À, đến cuộc đời để mình phải xét lại. Nhiều khi chính những cái đó nó mới giúp mình nữa là, hiểu không nào, nó giúp mình nữa là tỉnh thức hơn, giúp mình cẩn thận hơn, giúp mình nữa là xả ly hơn, giúp mình rất nhiều thứ. Hay là mình hiểu ra được giá trị của sự sống là gì, hiểu ra được cái này cái kia là gì.
Cho con hỏi thêm cái nữa là như trong cái nói tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha, thì con thấy như trong cuộc đời thì sự việc nó đến nó đi, nhưng mà cái mỗi người tùy, nếu mà mình nếu cái thuận pháp nó đi trước á thì người ta lại nhìn cái duyên đó nó lại khác đi. Cũng cùng một sự việc đó mà nếu mà như cái bánh lái đi qua cái hướng mà chân đế thì người ta lại thấy cái duyên đó nó lại nhìn ở một khía cạnh khác. Rồi khi mà nói vô ngã vị tha thì có những trường hợp ví dụ như mình làm một cái việc gì đó rồi mình bị cái mãn ngã nó đánh lừa, như làm một cái chuyện từ thiện phước thiện xong rồi về cái thấy cảm thấy vui rồi ngủ ngon rồi thấy người nó về an lạc, thì người đó lại nghĩ đó là cái tâm rỗng lặng mà cái tâm thanh tịnh, thì cái đó lại bị nó lại cũng là cái bánh lái cũng đi về cái hướng của cái mãn ngã. Con biết như những trường hợp như vậy thì làm sao để điều chỉnh lại là nhận diện được cái chân đế trong những cái lĩnh vực như vậy?
Cái chữ tùy duyên thuận pháp là như thế này. Tùy duyên tức là tùy hoàn cảnh, tùy điều kiện, hay là tùy cái tình huống để mà mình xử sự, để mình ứng xử. Bây giờ mình gặp cái người này thì cái người này họ là như thế này, thì mình có cái cách là ứng xử khác. Cái người kia có tới mình thì mình ứng xử khác. Ví dụ như bây giờ mình gặp con mình thì mình ứng xử khác, mà gặp cha mình thì mình ứng xử khác, chẳng hạn vậy. Và trong cuộc sống là cứ tùy người, tùy duyên đây là cái người, là cái vật, là cái hoàn cảnh, là cái tình huống. Là cái đó mình phải tùy mỗi cái để mà mình xử lý. Ví dụ như bây giờ anh Toàn là bác sĩ đi, thì phải tùy duyên đó. Tùy duyên tức là tùy cái người mà đến khám bệnh đó, là cái người nào đó, cái người đó bệnh gì đó, để mình cho thuốc đó. Tức là tùy vào cái duyên đó, tùy vào cái tình huống đó để mà mình ứng xử đó là nói tùy duyên. Bây giờ ứng xử đúng pháp, thí dụ như bây giờ mình ứng xử là mình cho thuốc rất đúng để cho người đó hết bệnh, thì cái đó là thuần pháp. Còn nếu mình cho thuốc mà người đó bệnh thêm tức là không thuần pháp đại khái vậy. Tức là nếu mình làm cái hành động của mình là nhận thức đúng, hành vi đúng thì đó là thuần pháp. Còn nếu mình nhận thức sai, hành vi sai thì đó là không thuần pháp. Nó là vậy thôi. Cho nên là cái tùy duyên thuần pháp có nghĩa là tùy hoàn cảnh để mà ứng xử sao cho tốt, cho đúng tốt. Nói như vậy cho nó dễ hiểu. Nhưng mà cái đúng tốt á, muốn có đúng tốt á, thì đó là mình nguyên lý. Nhưng mà bây giờ muốn đúng tốt á, thì mình phải thận trọng chú tâm quan sát. Ví dụ như mình khám bệnh thật kỹ, hoặc là mình cho to thật kỹ, thì đó là thận trọng chú tâm quan sát. Hoặc là mình khi mình làm cái việc đó, ví dụ như bây giờ mình đang bắt mật cho người ta, thì mình phải trở về tròn vẹn trong sáng với cái chuyện đó, chứ không phải vừa bất mật mà vừa nghĩ đến chuyện này chuyện kia. Thì đó là tròn vẹn với cái việc đó. Đó đại khái là vậy. Hay là mình sáng suốt định tĩnh trong lành để mình ứng xử, thì tất cả những cái đó là gọi là thuần pháp. Đó. Còn cái vị tha đó thì nó là thế này. Nó có bốn trường hợp là có bạn ngã và vị kỹ. Trường hợp thứ hai á, có bạn ngã nhưng mà vị tha. Trường hợp thứ ba đó là vô ngã nhưng không vị tha. Và trường hợp thứ tư là vô ngã vị tha. Thì mình lấy cái trường hợp thứ tư là cái trường hợp mà là tối thắng nhất, là vô ngã vị tha. Khi mình giải thoát rồi á, thì lúc đó mình lo cho mọi người, mình vì mọi người chứ mình không còn vì mình nữa. Đại khái là như vậy. Cho nên á, là lúc đó là áp dụng cái câu của Chúa cũng đúng á, tức là lúc đó mình cứ lo việc của Chúa, còn việc của mình thì để Chúa lo. Tức là mình làm sao để cái đó Chúa lo, còn mình chỉ lo việc của Chúa, mình chỉ lo việc sống vì duyên thuần pháp vô ngã vị tha thôi. Thì Đức Phật Ngài cũng có nói như vậy. Thật ra câu đó là câu Đức Phật Ngài cũng nói. Ngài nói là pháp hộ trì người sống đúng pháp. Tức là sống đúng pháp là người làm việc của Chúa. Việc của người để có Chúa lo. Thì bên này là cái người mà cứ sống thuần pháp thì pháp sẽ là hộ trì cho cái người đó. Vậy cho nên là cái tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha là cái tối ưu. Đó là mình nói cái tối ưu thôi. Chứ còn là tùy theo trường hợp của mình, khả năng của mình làm đâu mà là được thôi, chứ không phải mình dứt thế. Bây giờ nếu mình còn bạn ngã thì mình cũng vị tha cũng tốt. Tức là nếu mình có bạn ngã nhưng mà vị tha thì nó còn tốt hơn là bạn ngã mà vị kỹ. Đại khái vậy.
Con xin phép sư phụ được chia sẻ trong cuộc sống, trong bước đường tu tập. Thì rồi con đọc sách rồi con nghe những lời giảng của sư phụ, thì con thấy cái điểm chánh mà sư phụ đưa ra là dù tu tập như thế nào, cuối cùng chúng ta trở về được cái sự cân bằng tự nhiên của cuộc sống, không cần cố gắng. Đó là sự sáng suốt, được tỉnh trong lành, thận trọng chú tâm quan sát. Tuy nhiên, tại vì chúng con cũng là trên con đường tu tập, và con nhớ và có một lần sư phụ lần đầu tiên đến thì con với chị Tâm cũng, sư phụ nói là sư phụ, con đường tu tập của sư phụ không có phương pháp, không có phương pháp. Thì con cũng nhận thấy là trên bước đường tu tập, trước khi đạt đến cái sự cân bằng đó, thì do sự đi truy kiếm và trải nghiệm bản thân, có khi trồi, có khi sụt, thì vẫn phải dùng phương pháp.
Không có cái gì trên đời này mà không có phương pháp cả. Không có bất kỳ cái gì trên đời này mà không có phương pháp. Ví dụ bây giờ mình muốn ăn, để cái chén đây, để cơm đó, rồi mình cứ ngồi vậy đó, thì làm sao ăn? Phương pháp là gì? Phương pháp là đưa tay ra, cầm lấy cái chén, đưa lên. Rồi mới bây giờ thiếu cái đũa nữa, thôi thì đưa cái chén qua cái bên này cầm dùm, rồi đi kiếm cái đũa. Tất cả những cái đó đều là phương pháp cả. Cho nên thầy không nói là không phương pháp, mà là không kẹt vào một phương pháp. Ví dụ bây giờ nói tôi nhất định ăn đũa, thế thì không có đũa thì mình bóc ăn cứ được. Nếu mình không dùng phương pháp đũa thì mình dùng phương pháp bóc, mà không dùng phương pháp bóc thì mình dùng phương pháp muỗng. Chứ tại sao mình nhất định là phải có đũa mới ăn, nếu không có đũa là cứ để đó thôi. Thầy chỉ nói là không kẹt vào một phương pháp. Còn cuộc sống bao giờ nó cũng có phương pháp cả. Ví dụ như bây giờ thầy mới vô đó mà thầy không biết mở cửa đó cách sao. Thì thầy phải mày mò cách sao đó để mở được. Thì chính là thầy đang khám phá ra cái phương pháp mở cửa. Hoặc là bây giờ mình có cái chiếc thuyền, mà bây giờ mình không biết làm sao mà đi cả. Thì bắt đầu mình khám phá ra cái cách nào đó để mình chèo. Mà bây giờ mình không có cái gì cả thì mình cứ lấy tay mình chèo. Đại khái vậy. Rồi khi mình chèo á, chèo bên này mạnh quá thì nó chạy qua bên kia, chạy qua bên kia bên nọ gì đó, thì nên mình phải điều chỉnh lại. Thì cái mà phương pháp á là cái luôn luôn điều chỉnh. Cho nên bây giờ thí dụ như thế này, một bác sĩ chẳng hạn, thì mặc dù thuốc nhiều nhưng bây giờ ông khám bệnh, ông thấy cái người này như thế này á, thì ông cho cái toa khác. Mà khi mà cái người khác ông khám á, thì ông cho toa khác. có thể nói là không có cái toa nào giống nhau. Nếu mà bắt mạch thật chính xác thì không có toa nào giống nhau. Trong đó nó phải có gia giảm cái này cái kia, bởi vì nó rất nhiều yếu tố. Vì vậy nếu mà mình cứ ai tới khám bệnh mình cũng đưa ra một cái toa, ai khám bệnh mình đưa ra một cái toa thì cái đó là không được. Mà trong cái tu tập cũng vậy, trong cái tu tập là vàng pháp vốn đã là vàng phương pháp. Có vàng pháp là có vàng phương pháp. Vì vậy cho nên mình cứ nơi vàng phương pháp đó mà sống, mà thấy và học tập ra nơi đó thì mình sẽ thấy ra được vô số phương pháp. Còn không á thì mình cứ bị kẹt vào một cái và mình không giải quyết được những cái mà nó khác với cái mình của mình. Thầy chỉ nói vậy thôi chứ không phải là ông nói không có phương pháp. Nhưng mà phương pháp trực tiếp chứ không phải là một cái phương pháp vay mượn của ai. Mình phải học ra cái cách của người ta ra làm sao cái đã. Mà mình mày mò mình có thể vẫn làm được. Đại khái là vậy thôi. Có những cái mà Đức Phật ngài tạm chế định là bởi vì do cái hoàn cảnh lúc đó xảy ra. Chứ còn thực ra cái đó nó cũng không phải là sai lầm gì cả. Mình phải hiểu cái chế định đó, cái chế định của Đức Phật đó. Chế định là tùy hoàn cảnh thôi. Ví dụ thế này, trước khi Đức Phật ngài chế định ra cái giới mà không ăn buổi chiều đó, thì chư tăng giờ nào rồi nói chung tu tập tu hành rồi thì lúc nào đói bụng thì đi xin, chứ còn không có đi theo cái giờ giấc gì nhất định hết trơn. Cho nên người thì đi thật sớm, người thì đi trưa, người thì đi chiều, người thì đi tối đó. Thì Đức Phật ngài cũng nói gì cả, bởi vì nếu không ai mà chế trách gì thì như vậy được đâu có sao. Nhưng mà là nó tùy vào mỗi chỗ mỗi nơi. Thì có một cái lúc đó các vị thì theo đi mà đi nhiều như vậy đó, đâm ra dân chúng người ta xôn xao, người ta nói thầy tu đâu mà cứ đi xin, mà lúc nào cũng đi xin đó, là người này sẽ có tới xin, đến người khác tới xin, người thì xin giờ này, người xin giờ kia, lung tung đó. Thì Đức Phật ngài mới chế định hoặc là như thế này. Tại sao mà ăn mỗi lần ăn mà phải đưa tay dâng? Tại nguyên do là thế này. Cho nên cái Đức Phật ngài đặt giới luật một cái hay ở cái chỗ là không có người mà đặt ra, ngài không có người đặt ra. Rồi ngài ban bố, cứ sai chỗ nào thì cái chỗ nào cần khi đó thì ngài mới nói, còn không thôi. Thì nguyên do là bởi vì có một vị tăng đi khất thực thì đi ngang qua cái nghĩa trang. Người ta mới thấy người ta để đồ cúng ở trên cái mộ á, thì ông thấy không có ai hết trơn, thì bảo ông lấy ông bỏ trong bát thì ông đem về, tại vì cái này cũng như bỏ rồi, người ta cúng rồi, người ta bỏ rồi, thì bây giờ mình lấy đem về khỏi đi xa chi. Nhưng mà khi ông đi rồi á, đi tới đằng kia đó, thì cái người ta tới, người ta thấy cái đồ mà ta cúng không còn nữa. Thì người ta mới thấy ông sư đi ngoài đó, nó là chắc ông sư đi ngang qua để lấy rồi. Cho nên người ta mới than phiền. Thì Đức Phật ngài mới chế ra cái giới là khi nào mà người ta dâng cúng tới tay đàng hoàng thì mới được ăn, chứ còn người ta chưa dâng cúng tới tay là không được ăn. Đó. Đại khái vậy, tức là nó có những cái giới luật nó như vậy thôi. Nhưng mà tất cả những cái đó là thận trọng, tức là mình thận trọng là được. Ví dụ như ở đây bây giờ mình vì cái hoàn cảnh ở đây, hoặc là vì ví dụ đi qua Ấn Độ chiều đó 12 giờ thì họ mới bắt đầu mở cái quán, mà thường thường á cái người mà Ấn Độ đó là 2 giờ trưa thì họ mới là ăn trưa, còn mình đó thì phải ăn trước 12 giờ. Đại khái như vậy. Qua Ấn Độ là coi như mình kẹt cứng. Vậy thì tại sao mình không vô gì? Và hồi xưa đó thì khi mà Đức Phật ngài chưa đặt ra cái giới mà ăn buổi chiều đó, thì lại rất có nhiều người vẫn ăn buổi chiều mà vẫn đắc đạo. Như vậy cái điều này nó không phải là tội lỗi, mà điều này chẳng qua là quy định vì theo cái một số những cái hoàn cảnh điều kiện nào đó thôi. Nên Đức Phật ngài nói là người có trí tuệ đó thì giới luật mới là trong sạch. Bởi vì mình nhìn thì có thể thấy họ sai nhưng mà thật ra họ trong sạch. Khi có trí tuệ đó thì thấy việc làm là đúng hay sai, chứ không cần phải biết đó là quy định gì. À. Thì trong trường hợp đó, bây giờ mình nói ra cái chuyện từ thiện. Cái từ thiện là cũng là tùy duyên thuận pháp thôi. Đó là tùy duyên mình làm thôi. Bây giờ mình gặp trường hợp đó thì mình phải làm. Nhưng mà không thì thôi, chứ mình không có chủ trương thành ra là phải từ thiện thế này, phải từ thiện thế kia thì nó lại trật. Còn ví dụ như bây giờ nói là bây giờ muốn làm từ thiện, muốn gây quỹ từ thiện phải làm một buổi văn nghệ. Ví dụ như vậy thì cũng đỡ sợ, đâu có sao đâu. Bây giờ mình chỉ cần là mình làm sao mà mình thấy đúng thôi. Làm sao mà mình thấy đúng thôi. Chứ còn nhưng mà nhiều khi thiếu ý thức, tức là thiếu thận trọng thì nó sẽ làm sai. Đó. Cho nên giới không phải là những quy định mà là những bài học để mình thận trọng. Mà cái đó thì nó là bởi vì nó tùy trình độ, hay trình độ mà nó thấp hơn cái thận trọng đó thì phải quy định thôi. Khi nào thành đồng được rồi là phải cần quy định.
Anh Di Đà Phật, dạ thưa các thầy, cho con được nhắc lại 4 câu trong kinh A Hàm mà đôi khi con không được làm chủ con, thì chính 4 câu này anh Di Đà Phật, thưa các thầy, tôi cũng xin được phép đọc lại 4 câu trong kinh A Hàm là: thầy tỳ kheo biết đời là khổ, thầy biết nguyên nhân cái khổ, thầy biết đúng như thật, nên thầy quyết tâm diệt trừ cái khổ. Nam mô A Di Đà.
Đúng rồi, chính xác.